vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Các khoản tiền phạt được ban hành đối với một loạt các tội phạm bao gồm vi phạm giao thông như chạy xe quá tốc độ và vượt đèn đỏ hoặc vi phạm giao thông công cộng như trốn vé xe lửa. Tiền phạt đậu xe và không thanh toán phí cũng là một số vi phạm phổ biến. Julia Kuter, giảng viên luật Đại học Wollongong giải thích, có nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống với những quy định mà nếu vi phạm thì sẽ nhận hình phạt hoặc tiền phạt.
If you don't, for instance, turn up to jury duty, you can be fined.
Nếu bạn không tham gia nghĩa vụ bồi thẩm đoàn hoặc không đi bỏ phiếu tại một trong những cuộc bầu cử bắt buộc ở Úc, bạn có thể bị phạt. Bạn có thể bị phạt vì chửi thề nơi công cộng, vì nó được coi là ngôn ngữ xúc phạm. Bạn cũng có thể bị phạt vì đổ rác bậy, vì hút thuốc ở nơi mà bạn không được phép hút thuốc. Và hiện nay, các hành vi phạm tội này thường được xử lý bằng cách phạt tiền.
Các cơ quan chính phủ khác nhau thực thi và quản lý tiền phạt tùy thuộc nơi bạn sống ở Úc và loại vi phạm. Quá trình thực thi cũng có thể khác nhau. Thông thường sau khi thông báo vi phạm được đưa ra, cá nhân có thể chọn nộp phạt hoặc khiếu nại bằng cách yêu cầu cơ quan có liên quan xem xét lại hoặc kiện ra tòa. Nhưng tiến sĩ Kuter nói rằng hầu hết mọi người nên xem xét tình hình của họ một cách cẩn thận trước khi quyết định đưa ra tòa.
Fine is actually a criminal offense, and so if you pay it off, it doesn't go on.
Những vi phạm phạt tiền thực ra là một tội hình sự, và nếu bạn trả hết số tiền đó thì nó sẽ không lưu vào hồ sơ của bạn. Nhưng nếu bạn chọn khiếu nại vấn đề đó ra tòa án và quyết định được giữ nguyên, thì điều đó sẽ tạo thành một phần trách nhiệm pháp lý của bạn, ghi trong hồ sơ tiền án tiền sự. Nhiều người không thực sự nhận ra điều đó. Vì vậy, đôi khi mọi người nghĩ, thật là tức giận khi tôi bị phạt như vậy, tôi sẽ kiện ra trước tòa. Nhưng hầu hết các tội phạm bị phạt đều là rất khó để phản đối.
Kirsty Harrison là cố vấn pháp luật về phát triển công việc tại Legal Aid New South Wales và là chuyên gia về tiền phạt. Cô nói rằng, việc giải quyết một vấn đề phạt tiền tại tòa án cũng có thể dẫn đến các chi phí bổ sung và các hình phạt nghiêm khắc hơn.
People should get legal advice before they court elect.
Mọi người nên nhận tư vấn pháp lý trước khi ra tòa. Có những giới hạn thời gian nghiêm ngặt được áp dụng. Vì vậy, đừng trì hoãn. Những người đang ở Úc bằng thị thực chắc chắn nên tìm tư vấn pháp lý trước khi ra tòa. Vì nếu mà họ không thành công tại tòa, thì một bản án có thể được áp dụng và bản án đó có thể ảnh hưởng đến các điều kiện hành vi mà thị thực của họ ràng buộc.
Tiền phạt quá hạn không thanh toán có thể phát sinh chi phí trả lãi theo thời gian. Cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm thu tiền phạt tại tiểu bang hoặc lãnh thổ của bạn có thể đưa ra các lựa chọn để bạn trả tiền phạt theo từng đợt. Ví dụ ở New South Wales, các cá nhân có thể đăng ký với cơ quan thuế New South Wales để có thể trả chậm hoặc họ có thể đủ điều kiện nhận các lựa chọn khác để trả hết tiền phạt của mình. Kirsty Harrison giải thích,
there are a number of alternative kind of resolution options like payment arrangements.
Có một số cách giải quyết thay thế như là sắp xếp việc đóng tiền phạt cho trả chậm, như là lệnh làm việc để xóa nợ hay là như xóa giấy phạt. Có một số cách mà một người có thể nhận trợ giúp. Vì vậy, theo tôi, điều cần nhớ là không nên bỏ qua giấy phạt hoặc là lơ là việc đóng phạt. Hãy liên lạc với trung tâm pháp lý cộng đồng địa phương của bạn hoặc Law Access nếu bạn ở New South Wales và yêu cầu trợ giúp.
Mặc dù các hình phạt đối với các khoản tiền phạt chưa thanh toán có thể khác nhau giữa các khu vực tài phán, nhưng các biện pháp thực thi thường bao gồm những việc như là tịch thu tài sản hoặc khấu trừ tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn. Greg Howard là quyền thứ trưởng của Fines Victoria, cơ quan chính phủ được giao nhiệm vụ quản lý và thực thi hành vi, vi phạm và tiền phạt của tòa án trên toàn tiểu bang. Ông vạch ra một số hậu quả mà một người không đóng phạt có thể gặp phải.
Nếu bạn không đóng phạt, các khoản phí sẽ được cộng thêm. Các khoản phí đó sẽ phụ thuộc vào bản chất của khoản tiền phạt căn bản. Vì vậy, chúng khác nhau, nhưng điều đó có nghĩa là bạn phải đóng phạt nhiều hơn. Thêm vào đó, bạn có thể bị cưỡng chế, bao gồm một loạt các điều như cảnh sát có thể khóa xe của bạn, giám đốc của Fines Victoria có thể yêu cầu cơ quan giao thông tạm dừng đăng ký xe của bạn cho đến khi bạn trả tiền phạt hoặc đình chỉ bằng lái xe của bạn.
Đình chỉ hoặc hủy bỏ bằng lái xe là một số cách phổ biến nhất để thực thi các khoản tiền phạt. Nhưng bà Harrison nói rằng nhiều người không biết rằng các cơ quan có thể sử dụng cách thu bằng lái để buộc một người thực thi đóng tiền phạt và ngay cả khi giấy phạt đó cho các hành vi vi phạm không liên quan gì đến việc lái xe.
A common misconception around fines in New South Wales is that if you don't pay your fines,
ở New South Wales, nếu bạn không trả tiền phạt, thì tiền phạt của bạn sẽ được thực thi bằng cưỡng chế. Sở thuế New South Wales có quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bạn, chẳng hạn như là xử phạt giấy phép lái xe hoặc là gửi giấy tới nhà băng để trừ tiền phạt từ tài khoản ngân hàng của bạn. Điều đó có thể xảy ra đối với tất cả các loại tiền phạt. Ví dụ như bạn không đi bầu cử và bị phạt tiền, nhưng mà bạn lại không đóng tiền phạt, thì cơ quan công quyền có thể treo bằng lái của bạn, mặc dù bạn bị phạt vì một lỗi không liên quan đến lái xe.
Tác động của việc chưa trả tiền phạt đặc biệt nghiêm trọng đối với những người trẻ tuổi vì họ có thể không thể xin được giấy phép học lái xe hoặc tham gia các khóa học lái xe. Tiến sĩ Kilter giải thích rằng một người trẻ tuổi mà vi phạm và không có tiền đóng thì gia đình sẽ gá vào.
In Australia, the fine system is such that anybody can pay.
Ở Úc, hệ thống phạt tiền là để bất kỳ ai cũng có thể trả tiền phạt cho người khác. Ví dụ, liên quan đến những người trẻ tuổi, cha mẹ có thể chịu trách nhiệm trả tiền phạt đó cho con trẻ. Tất nhiên, điều này có tác động khó khăn thực sự. Nếu như cha mẹ người thanh niên đó không thể trả tiền phạt một cách dễ dàng, vì vậy, nó có những tác động dây chuyền không đáng.
Vấn đề thời gian là rất quan trọng khi bạn phải đối phó với tiền phạt. Ông Howard nói rằng, ở Victoria, điều quan trọng là phải hành động nhanh chóng để sửa đổi một khoản tiền phạt không chính xác đối với bạn.
Ví dụ, khi bạn bị phạt do camera giao thông, nếu bạn không phải là người lái xe vào ngày diễn ra sự kiện và bạn muốn chỉ định một người lái xe, thì bạn có thời hạn rất nhỏ là 28 ngày.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.